chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe bài học dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Có lẽ các bạn còn nhớ mạng lệnh Chúa truyền cho người chồng là: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Mạng lệnh cho người chồng gồm có hai phần. Thứ nhất, yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Và thứ hai, yêu vợ như chính thân mình. Chúng tôi đã trình bày phần thứ nhất, nên hôm nay xin trình bày phần thứ hai. Phần thứ hai trong mạng lệnh Chúa truyền cho người chồng là: cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Yêu vợ như chính thân mình. Điều này thật đơn giản, dễ hiểu. Ngoại trừ những người bị bệnh tâm thần, không còn suy nghĩ sáng suốt. Còn ngoài ra, không ai là không yêu chính thân mình. Chúa bảo các anh thương chính mình như thế nào thì cũng thương vợ như thế. Dựa vào mạng lệnh trên và những lời dạy khác trong Thánh Kinh Tân Ước, người chồng thương vợ như chính thân mình là người làm những điều sau đây. Thứ nhất là nuôi nấng vợ. Đây là nói đến việc cung cấp những nhu cầu căn bản cho vợ như nhà ở, thức ăn, quần áo, thuốc men và mọi điều cần yếu khác để đời sống được thoải mái. Nếu anh nào chưa có công ăn việc làm, chưa thể cung cấp cho vợ những điều căn bản này, thì có lẽ chưa nên nghĩ đến việc lập gia đình. Thứ hai là chăm sóc vợ. Đây là nói đến việc đáp ứng nhu cầu tinh thần và tình cảm cho vợ, gồm có chăm sóc, bảo vệ, bày tỏ tình thương yêu. Các anh chăm sóc và bảo vệ chính mình như thế nào, thì đối với vợ cũng phải như thế. Lời Chúa dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một mà thôi. Nhưng nhiều ông chồng đã quên điều đó. Nhiều người chăm sóc mình rất là chu đáo và cẩn thận, không để điều gì đau đớn, khó chịu hay không thoải mái xảy đến cho mình. Nhưng đối với vợ thì rất ích kỷ, sống trong tinh thần, sống chết mặc bay. Trong gia đình, các bà thường là người hy sinh, sẵn sàng chịu vất vả để chồng được sung sướng. Trong khi đó, nhiều ông chỉ nghĩ đến mình và sự thoải mái cho mình. Chẳng hạn như lúc đói mà chưa có cơm hay cơm không vừa miệng là các ông phàn nàn ngay, không cần biết lý do vì sao. Nếu con cái làm ồn khiến các ông mất ngủ hay ai làm điều gì khiến các ông không thoải mái là các ông có thể nổi giận lên một cách dễ dàng. Đây là điều các ông chồng trong Chúa cần phải tránh. Người thật sự yêu vợ như mình và săn sóc vợ như chính mình là người quan tâm, chăm sóc vợ, để ý đến miếng ăn, giấc ngủ và sự thoải mái cho vợ như là cho chính mình. Làm như thế không phải là các anh sợ vợ, nhưng là kính sợ Chúa và vâng lời Chúa dạy. Ngoài việc nuôi nấng vợ và chăm sóc vợ, người yêu vợ như chính thân mình là người tế nhị và thông cảm với vợ. Chúng ta không ai là không thông cảm với những mệt nhọc, buồn đau hay lo lắng của chính mình, nhưng lại thường ít thông cảm với người khác. Có những ông chồng sống bên cạnh vợ bao nhiêu năm mà không bao giờ biết tế nhị và thông cảm nghĩa là gì. Một người chồng tế nhị và thông cảm là người biết những yếu đuối và ưu tư của vợ, biết những thay đổi trong cơ thể của vợ, cũng như những lo lắng, căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Không những biết, mà cũng thông cảm với vợ những điều đó. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các ông như sau. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Người chồng ăn ở khôn ngoan với vợ là người tế nhị và thông cảm với vợ trong mọi vấn đề. Vì biết vợ là phái yếu, các ông đối xử nhẹ nhàng khi vợ làm việc mệt nhọc hay bận rộn lo con cái. Thông cảm khi vợ đau ốm hay khó chịu vì những thay đổi trong cơ thể. Thông cảm với những đau đớn khi vợ mang thai và sinh con, với nỗi mệt mỏi khi vợ phải thức đêm lo cho con. Các anh cần đặt mình vào vị trí của vợ để có thể thông cảm với những điều đó. Không những biết và thông cảm, các anh cũng cần làm thế nào để giúp vợ bớt đi những mệt mỏi và vất vả đó. Chẳng hạn như thỉnh thoảng ở nhà lo cho con một buổi, hay nhờ người lo cho con rồi đưa vợ đi ăn, đi chơi, cho tinh thần được thư duỗi. Khi cần, thức đêm lo cho con giùm vợ. Khi con đau, đưa đi bác sĩ, hoặc nấu một bữa ăn để vợ được nghỉ ngơi. Yêu vợ như chính thân mình là đặt chính mình vào chỗ của vợ để hiểu những khó khăn, vất vả trong trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các ông, hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Theo Cô-lô-se chương 3 câu 19. Người đối xử cay nghiệt với vợ là người không thông cảm với những nỗi mệt nhọc, vất vả của vợ, mà cũng không ghi nhận những hy sinh và cố gắng của vợ, làm cho vợ đau đớn, khổ sở mà không chút áy náy hay khó chịu. Chúng tôi mong là các anh, là người đã nghe những bài học này, sẽ không ai là người chồng thiếu tế nhị như thế. Là chồng, các anh không những lo cho vợ được bình an, vui thỏa và đầy đủ những điều cần yếu trong đời sống hàng ngày, nhưng cũng chăm sóc đời sống tâm linh của vợ. Dựa vào mạng lệnh của Chúa, một vị mục sư nọ đã nói, một trong những trách nhiệm quan trọng của người chồng trong Chúa là làm cho vợ được nên thánh. Nói như thế không có nghĩa là khiến vợ trở nên một bà thánh hay được phong thánh, nhưng là noi gương Chúa Giê-xu trong cách chăm sóc và hướng dẫn vợ. Kinh Thánh cho biết, Chúa đã dùng lời của Ngài để khiến hội thánh được tinh sạch, vinh hiển, không vết, không nhăn, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Các anh, trong vai trò người chồng, cũng phải dùng đời sống, cách ứng xử, lời cầu nguyện và lời nói của mình để vợ được vinh hiển, thánh sạch và tôn trọng. Các anh có trách nhiệm hướng dẫn vợ đến với Chúa để được cứu, học lời Chúa để đức tin tăng trưởng và giúp vợ phát huy những mỹ đức của người phụ nữ Cơ Đốc. Đừng bao giờ khiến vợ nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Chúa. Đừng buộc vợ làm những điều đi ngược với lời Chúa dạy hoặc đẩy vợ vào một đời sống tội lỗi xa cách Chúa. Điều thứ tư các anh cần làm nếu thật sự yêu vợ như chính thân mình, đó là tôn trọng vợ. Nghe điều này có lẽ các anh thấy khó chấp nhận, nhưng đây là lời Chúa dạy. Chúng tôi xin đọc lại Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Quan niệm chồng Chúa vợ tôi hay chồng là chủ, vợ chỉ là người phụ thuộc, là quan niệm đi ngược với lời Chúa. Theo lời Chúa dạy, chồng phải tôn trọng vợ vì cả hai đều được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời và cả hai đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa. Theo Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến 28. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết, trong Chúa cứu thế không còn phân biệt nam hay nữ, vì hết thảy đều làm một. Theo thư Galati chương 3 câu 28. Và sứ đồ Phi-e-rơ bảo các ông hãy kính nể vợ, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, và hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Trong vai trò người chồng, các anh phải tôn trọng và kính nể vợ, vì đó là người cùng chung hưởng sự sống tâm linh với các anh. Và vì nếu không, sự cầu nguyện của anh em có thể bị rối loạn. Tại sao vậy? Khi một người chồng đến trước mặt Chúa để dâng lời cầu nguyện, người đó cần trước hết kiểm điểm cách mình đối xử với vợ. Nếu người đó đối xử cay nghiệt với vợ, không yêu thương vợ như Chúa truyền dạy, lời cầu nguyện của người đó sẽ không lên đến ngôi thi ân của Chúa. Nếu người chồng làm cho vợ đau đớn buồn khổ, tức là khép chặt tấm lòng đối với vợ, thì Chúa cũng khép chặt lòng Ngài đối với người đó. Vì người chồng không sống với vợ cách yêu thương, nhân từ như lời Chúa truyền dạy, tức là có đời sống không đẹp lòng Chúa, nên sẽ có một sự ngăn cách giữa người đó với Chúa. Lời cầu nguyện của người đó không đẹp lòng Chúa, và vì thế, lời cầu nguyện của người chồng sẽ bị rối loạn, không được Chúa nhận. Sứ đồ Giăng cũng dạy một nguyên tắc tương tự khi ông viết: chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Vả, này là điều răn của Ngài, là chúng ta tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Trích thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 22 và 23. Các bạn thân mến, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, các anh cũng như các cô hãy vâng theo mạng lệnh Chúa truyền, vì Chúa hứa: ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư về Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.